Tiên Nghịch, chương 1385, trận chiến định mệnh thứ hai. Góc truyện audio.com, một quyền, một chỉ, ngay khi Vương Lâm mở mắt ra liền bạo phát tới cực điểm. Một quyền thần chấn kia hình thành những gợn sóng vô biên vô hạn, những gợn sóng này không ngừng chấn động, từng tầng khuếch tán ra, lấy chiếc ghế chỗ Vương Lâm làm trung tâm khiến mặt đất bốn phía ầm ầm vỡ nát, chấn động rung chuyển. Vô số mảnh vỡ của mặt đất giống như bị nhấc lên, trong tiếng gào thét hướng về tám phương quét ngang ra. Trong mỗi một gợn sóng đều ẩn chứa vô số chấn động, dưới một quyền của Vương Lâm ầm ầm tuôn ra. Mặt đất của cung điện tan vỡ, hư không bị xé rách phát ra tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc. Theo mặt đất tan rã, những thi thể còn lại toàn bộ vỡ tung, trong lúc cuộn lên lấy chỗ của Vương Lâm làm trung tâm hóa thành một cơn lốc khổng lồ. Cơn lốc này ầm vang, lao thẳng tới Thác Sâm. Thác Sâm gầm nhẹ, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ ầm ầm, dưới cơn lốc này thân thể hắn giãy giụa bước về phía trước. Vương Lâm thu quyền lại, một chỉ ma đạo đột nhiên va chạm với diệt thần mâu đang gào thét lao tới kia. Tiếng vang nổi lên át đi thanh âm của cơn lốc vừa rồi, giống như một tiếng giống dân kinh thiên. Toàn thần diệt thần mâu kia chấn động, thần chấn cùng ma đạo lực từ trong ngón tay của Vương Lâm truyền ra trực tiếp truyền lên diệt thần mâu, khiến cho cây mâu này đang mạnh mẽ tấn công tới bất ngờ dừng lại. Dường như ngón tay của Vương Lâm lúc này trở thành một thứ cứng rắn nhất trong thiên địa, đủ để làm chấn động diệt thần mâu. Diệt thần mâu chấn động, kịch liệt run rẩy. Sự run rẩy này ngoài việc va chạm với một chỉ sinh tử nghịch chuyển của Vương Lâm ma đạo còn là do những chấn động của những gợn sóng gây ra. Gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng tràn ra, tấn công tới diệt thần mâu, khiến cho bề mặt của cây mâu này lập tức xuất hiện từng tầng ký hiệu chi chít. Những ký hiệu này kịch liệt lóe lên, giống như ở dưới chấn động này muốn tách ra. Diệt thần mâu, pháp khí vương tộc mạnh nhất của cả đời Đồ Ti Thác Sâm thân đã tiếp cận rất gần tới trình độ của Đồ Ti, diệt thần mâu ở trong tay hắn uy lực cũng chỉ thấp hơn Đồ Ti một chút. Ngay khi một chỉ của Vương Lâm chạm vào diệt thần mâu, lập tức hắn cảm nhận được một luồng đại lực không cách nào hình dung được lao tới. Ngón tay của hắn ở dưới sức mạnh này muốn tan vỡ, luồng đại lực kia lại còn truyền vào trong cơ thể, tiếng ầm ầm nổi lên. Khóe miệng Vương Lâm tràn ra máu tươi, nhưng trong nháy mắt cũng lộ ra vẻ kiên định, thần sắc thủy chung vẫn bình tĩnh, dường như hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn, kể cả sức mạnh khổng lồ từ trong diệt thần mâu này truyền ra. Giờ phút này thần thức của hắn không tiếc hết thảy truyền vào trong chiếc ghế theo sự liên hệ kỳ dị với trái tim ở tầng thứ ba kia nhanh chóng tiếp cận với nó. Nhưng càng tới gần, lực phản chấn kia càng lớn, với sức mạnh của bản thân Vương Lâm không thể làm cho thần thức của mình hoàn toàn chạm vào trái tim ở tầng thứ ba kia. Ngay trong khoảnh khắc này, sức mạnh khổng lồ từ diệt thần mâu truyền ra nổ tung trong cơ thể Vương Lâm, theo thân thể Vương Lâm hướng ra ngoài ầm ầm tiết ra. Chiếc ghế ở dưới cơ thể Vương Lâm lập tức lại xuất hiện thêm rất nhiều vết nứt, đài cào ở bên dưới lại vỡ tan thêm một chút. Cùng lúc đó, luồng đại lực nhập vào trong cơ thể bị Vương Lâm mạnh mẽ dẫn động hóa thành. Góc truyện audio.com, một sức mạnh dẫn dắt thần thức của hắn, hướng vào cái ghế kia. Thần thức của hắn vốn đã sắp sửa tiêu tan, dưới lực phản chấn này tốc độ đã chậm lại, nhưng nhờ có lực đẩy này cũng đột nhiên như mũi tên rời khỏi dây cung, xuyên qua lực phản chấn, trực tiếp phá vỡ hết thảy, theo sự liên hệ kỳ dị kia tiến vào trong tầng thứ ba, trong tiếng ầm ầm, chạm tới trái tim đang đập kia. Ngay trong khoảnh khắc này, ngay khi thần thức của Vương Lâm tiếp xúc với trái tim kia, quá trình truyền thừa thực sự đột nhiên bắt đầu. Trong tâm thần Vương Lâm lập tức nghe thấy những tiếng tim đập thình thịch. Thanh âm này như sấm, ngay khi vang vọng trong tâm thần hắn, thậm chí còn dẫn dắt cả trái tim của Vương Lâm, làm cho trái tim hắn cùng với trái tim trong tầng thứ ba, trong khoảnh khắc này duy trì một nhịp đập giống nhau y hệt. Nhịp đập này càng lúc càng nhanh, ngay khi nhịp đập này được duy trì, trái tim Vương Lâm lập tức truyền ra từng chân đau nhức giống như chịu đựng một áp lực cực hạn. Cũng ngay khi nhịp đập này được duy trì, dường như giữa trái tim Vương Lâm cùng với trái tim trong tầng thứ ba liền nảy sinh được một sự liên hệ kỳ dị, một loạt ký ức khiến cho đầu Vương Lâm đau nhức như muốn nứt ra nhanh chóng nhập vào trong đầu. Ký ức này vô cùng hỗn độn, giống như là thủy triều, không quan tâm Vương Lâm có thừa nhận hay không gào thét vọt tới. Một cơn đau nhức giống như hồn phách bị xé rách so với tổn kiếp của cổ thần năm đó còn lớn hơn vô số lần. Trong sự thống khổ này, Vương Lâm kêu lên một tiếng thảm thiết. Thịch 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 thịch, trái tim trong tầng thứ ba đập càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt dường như nối liền với nhau, hình thành một thanh âm liên tục. Trái tim Vương Lâm cũng bị dẫn dắt đập rất nhanh, dường như có thể xuyên thấu thân thể Vương Lâm. Nhìn lồng ngực trên thân thể cổ thần của hắn có thể thấy rõ trái tim của hắn tràn ngập rất nhiều mạch máu, điên cuồng nhúc nhích giống như muốn nổ tung. Còn có rất nhiều máu tươi từ trên những mạch máu kia chảy ra, nhuốm đỏ bốn phía. Hết thảy chuyện này nói đến thì lâu, nhưng thực tế lại diễn ra trong chớp mắt. Trái tim ở trong tầng thứ ba này trong lúc đập kịch liệt dường như có một tiếng thở dài vang vọng trong tâm thần Vương Lâm, theo sau đó là những tiếng ầm vang, trái tim ở trong tầng thứ ba kia bùng phát ra một luồng đại lực cuối cùng, phóng thẳng tới tâm thần Vương Lâm. Vương Lâm phun ra máu tươi, trái tim hắn trong nháy mắt lại xuất hiện vô số vết nứt. Ngay khi cơn đau nhức truyền đến, thần sắc Vương Lâm dữ tợn, ở phía sau đột nhiên xuất hiện thân ảnh cổ thần Đồ Ti. Thân ảnh này giờ phút này vẻ mặt cũng thống khổ, giống như đang dãy giụa. Dưới luồng đại lực cuối cùng từ trái tim ở tầng thứ ba bùng phát ra, hư ảnh Đồ Ti cao chọc trời ở phía sau Vương Lâm trực tiếp tan vỡ, hóa thành từng mảnh, giống như cổ thần truyền thừa của Vương Lâm bị người ta xóa đi. Ngay khi hư ảnh Đồ Ti này tan vỡ, một cái đầu rất lớn thay thế Đồ Ti, xuất hiện ở phía sau Vương Lâm. Cái đầu này to bằng toàn thân của Đồ Ti, nhưng rất lờ mờ, nhìn không rõ tướng mạo, trong mắt trái có một vùng trống trải còn có máu đen lưu lại ở đó. Mơ hồ nhìn lại cái đầu này dữ tợn vô cùng. Ngay khi cái đầu này xuất hiện, luồng đại lực cuối cùng từ trong trái tim ở tầng thứ ba truyền ra ầm ầm nhập vào cơ thể Vương Lâm, đài cao ở dưới. Góc truyện audio.com, chân Vương Lâm đột nhiên toàn bộ tan vỡ. Đài cao như một ngọn núi này từng tầng tan vỡ, vô số đá vụn tư tán, tiếng ầm ầm kinh thiên. Đài cai này hoàn toàn tan vỡ, giống như không chịu đựng nổi luồng đại lực này, ngay cả chiếc ghế kia cũng chấn động, tan vỡ hơn phân nửa. Trong sự tàn phá này, tay vịn vỡ tung, ngay cả chỗ dựa ở lưng cũng vỡ mất một nửa. Thân thể Vương Lâm dưới luồng đại lực này giống như muốn vỡ tung. Trong tiếng gầm nhẹ, tay trái Vương Lâm điểm lên diệt thần mâu kia thu lại, vung lên, huyết quang ngập trời bùng lên, chỉ thấy huyết kiếm kia trực tiếp hiện ra. Lúc này, diệt thần mâu kia không còn bị một chỉ của Vương Lâm cản trở, trong tiếng gào thét vọt thẳng tới Vương Lâm, dường như muốn xuyên thấu thân thể Vương Lâm. Huyết quang lóe lên, ngay khi huyết kiếm xuất hiện, hòa vào luồng đại lực lúc này đủ để hủy diệt thân thể Vương Lâm, hòa vào lực tấn công phá vỡ đài cao tàn phá chiếc ghế, còn có một khí thế cực kỳ bá đạo hiện lên từ khí tức truyền thừa từ trái tim trong tầng thứ ba kia, lao thẳng tới diệt thần mâu kia. Tiếng ầm vang kinh thiên nổi lên, trong phút chốc huyết kiếm cùng với diệt thần mâu va vào nhau ở phía trước người Vương Lâm. Diệt thần mâu này toàn thân kịch chấn, chỉ thấy trên mũi mâu, huyết kiếm thế như trẻ tre, trực tiếp chẻ mũi mâu làm đối, giống như chẻ một cây tre. Sức tấn công kinh người này cùng với sự sắc bén từ giữa diệt thần mâu lóe lên mà xuyên qua. Huyết quang lóe lên, huyết kiếm xuyên qua diệt thần mâu kia, lao thẳng đến Thác Sâm đang gào thét lao tới, trong nháy mắt đâm vào ngực Thác Sâm, giống như trong thiên hạ không có bất cứ vật nào có thể ngăn cản sự sắc nhọn của huyết kiếm. Ngay khi nó đụng vào Thác Sâm, trong một tiếng gầm rú thê lương, trực tiếp xuyên thấu, máu tươi bắn ra ra bốn phía, lóe lên ở phía sau lưng Thác Sâm. Thác Sâm phun ra máu tươi, thân thể đang tiến về phía trước chấn động lảo đảo, liên tiếp lùi về sau mấy trăm trượng, ầm một tiếng, quỳ trên mặt đất ngẩng mạnh đầu. Giờ phút này, diệt thần mâu kia ở trước người Vương Lâm một phân thành hai, lướt qua bên người Vương Lâm, phịch một tiếng lập tức cắm lên mặt đất. Toàn bộ ký hiệu trên đó đều tan vỡ. Trên mi tâm Vương Lâm, vòng xoáy sắp sửa hình thành tinh điểm thứ 8 kia đang lờ mờ giống như hấp thụ được khí tức vô biên ngay lập tức hoàn toàn ngưng tụ, hình thành một vòng xoáy hoàn chỉnh. Đây là quá trình ngưng tụ khó khăn nhất trước khi trở thành tinh điểm thứ 8, cho Vương Lâm cơ sở để đột phá một cửa ải quan trọng hình thành một tinh điểm thứ 8 thật sự, cho Vương Lâm một bằng chứng để có thể trở thành một bát tinh cổ thần sau này. Nếu không có vòng xoáy này, Vương Lâm muốn trở thành bát tinh cổ thần cũng sẽ cực kỳ gian nan, nếu không có vô số vạn năm ngưng tụ, hoàn toàn không thể thành công được. Bát tinh cổ thần, trong bộ tộc cổ thần sự hung mạnh chỉ đứng sau cửu tinh, sao có thể dễ dàng đạt tới như vậy? Dưới luồng đại lực từ trong trái tim ở tầng thứ ba tuôn ra thi thể của cổ ma ma mà tay phải Vương Lâm thủy chung vẫn lên kia toàn thân chấn động, thân thể bằng đá lập tức toàn bộ tan vỡ, không còn một chút cảm giác cứng rắn của đá. Cùng lúc đó, trong mắt phải của cổ ma này, tinh điểm cổ ma nhanh chóng chui ra. Khối ma tinh thứ 5, thứ 6 đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt, mắt trái của Vương Lâm đã lờ mờ hơn phân. Góc truyện audio.com, nửa cơn đau nhức không chỉ từ trong tim truyền ra, từ linh hồn truyền ra, mà còn có một cảm giác ký ức bị xé rách tràn ngập, mắt trái của hắn cũng có máu tươi chảy xuống. Nếu tiếp tục kiên trì, mắt trái của hắn sẽ hoàn toàn bị mù, còn ký ức cũng giống như đạo cổ kia bị mất đi một nửa. Mất đi ký ức, mất đi tất cả những kỷ niệm với cha mẹ, đối với người yêu, đối với cố hương, việc này Vương Lâm không thể làm được. Trong tiếng kêu thê lương, thân thể hắn đột nhiên từ trên chiếc ghế lần đầu tiên đứng lên. Hắn đã rời khỏi ghế. Ngay khi hắn rời khỏi, sự liên hệ giữa trái tim hắn và trái tim trong tầng thứ ba đột nhiên bị cắt đứt. Chiếc ghế kia hoàn toàn trở thành đá vịn, không còn tồn tại nữa. toàn bộ cung điện đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ có hai tiếng hít thở dồn dập vang vọng bên trong cung điện này. Vương Lâm nhắm hai mắt lại, chiếc đầu lâu khổng lồ thay thế hư ảnh Đồ Ti xuất hiện ở phía sau hắn chậm rãi tiêu tan. Hồi lâu sau, thần sắc Vương Lâm dần dần bình phục, mở hai mắt. Từ nay về sau ta không còn là cổ thần truyền thừa của Đồ Ti nữa mà là đạo cổ. Tay phải Vương Lâm từ trên thi thể cổ ma kia giơ lên, điểm lên mi tâm, hướng ra phía ngoài kéo mạnh một cái. Lập tức ô quang lóe lên, ký ức truyền thừa của Đồ Ti lấy được ở vùng đất cổ thần năm đó bị Vương Lâm chậm rãi lấy ra từ trong hồn phách. Cách chương.